sa sanna ka mo ni a nam mo phang a bon a sa a sanna ka mo ni na Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2018. Quý vị đang ở tại Thiền viện Bảo Trơn và chúng ta có một cái buổi học Phật pháp. Thì buổi học Phật pháp này chúng ta sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Lần trước mình cũng học Dở Giang phần của ngài Đơn Hà. Thì một hôm sư mới thượng đường dạy chúng, thì những cái buổi dạy ngày xưa của các thiền sư thì chỉ ngắn ngắn à, rồi cái ngày xuống tòa thôi, hay là ngày nín rồi có ai hỏi gì vấn đáp xong là thôi, chứ không có phải là dài dòng như chúng ta như bây giờ. Giờ thì chúng ta học lại những cái ngữ điệu của các vị, tại vì những cái ngữ điệu của các thiền sư thì nghe rất là kinh khủng. Quý vị phải có cái nhìn nó chánh kiến thì mới có thể hiểu thấu được những cái lời của các thiền sư. Thì một hôm sư thượng đường: tất cả các ngươi đều phải bảo hộ một vật linh, chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo lại nói gì là tiếng cùng chẳng tiếng. Đó là cái đoạn này lần trước mình cũng học rồi, nhưng hôm nay mình điểm qua. Thì ngài lên ngài nói với đại chúng: tất cả mọi người đều bảo hộ một vật linh. Vật linh ở đâu? Tức là chúng ta có một vật rất là linh mà chúng ta không có bảo hộ. Thường thường chúng ta hay cầu cái linh bên ngoài thôi, cái chỗ nào là linh thiêng là quý vị đến. Nhưng mà chúng ta có một vật linh, chúng ta phải bảo hộ. Thưa quý vị, vật linh là vật gì? Mình có một vật rất là linh, nhưng mà cái linh này là không phải như chúng ta mường tượng là linh thiêng, mà cái vật linh này gọi là linh quang. Linh quang mà ngài Thần Tán ngài nói là linh quang tự chiếu, vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Tức là cái linh quang, tức là cái ánh sáng của cái nội tâm của chúng ta. Nó tự chiếu, tức là nó phát ra không qua cái suy nghĩ. Chúng ta thường thường mình nói tâm mình là cái suy nghĩ, nhưng mà quý vị có những lúc không suy nghĩ tâm mình nó vẫn sáng. Thì cái tâm này, cho nên quý vị sống tròn với cái tâm mà không cần suy nghĩ, mà tâm mình vẫn tròn sáng, thì như vậy quý vị được tự do, tự tại đó. Cho nên quý vị thấy đó, là cái người mà họ sống lâu, sống dai, mà những cái người đó họ thường, họ ít phiền não lắm. Cho nên quý vị thấy những cái người mà bị bệnh, mà hay bị bệnh mất trí nhớ đó, mình tưởng họ chết sớm, nhưng mà họ sống dài hơn cái người mà thấy khỏe mạnh. Người khỏe mạnh đó mà cứ bị phiền não nhiều là chết sớm. Còn cái người mà họ mất trí nhớ đó, họ ít phiền não hơn. Mặc dù chưa nói đến cái vấn đề mà giác ngộ, khi mà họ ít suy nghĩ thì họ sống dài hơn. Cho nên vì vậy đó, mà mình có một cái tâm không suy nghĩ, đây là một cái sự khẳng định. Quý vị làm sao quý vị đừng có suy nghĩ gì hết, tâm mình nó tự nó trong sáng. Đó là cái chỗ mà nó vật linh. Nhưng mà nói vậy, quý vị nói làm sao cho chúng ta đừng suy nghĩ, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Bởi vì cái đầu của mình nó lúc nào nó cũng suy nghĩ, mình muốn nó không suy nghĩ mà nó cứ suy nghĩ thôi. Nó không nghĩ chuyện trước, chuyện sau, chuyện nam tào bất đẩu, thì nó cứ nghĩ hoài. Nhưng mà cái suy nghĩ này thật ra đó là nó không phải tự nhiên mà nó suy nghĩ, mà bởi vì nó có cái ta nó gá vào. Đây là cái ngã mà quý vị thường học từ trong những cái kinh điển mà Đức Phật hay nói là bản ngã. Nghĩa là mỗi lần chúng ta suy nghĩ, chúng ta đều để tâm mình vào đó, và chúng ta nói là tôi suy nghĩ, đúng không ạ? Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ mà đừng có nói tôi suy nghĩ, là quý vị tự nhiên là quý vị thấy được dòng suy nghĩ. Thì như vậy cái suy nghĩ này nó trở thành cái pháp trần, nghĩa là cái duyên bên ngoài, chứ nó chẳng phải là trong cái cõi lòng của chúng ta. Tự nhiên là nó như vậy. Mặc dù cái suy nghĩ nó không rời khỏi cái bộ não này, cũng không rời khỏi cái tạng tâm của chúng ta, nhưng mà khi mình phát hiện ra nó trở thành là vật đối ngoại với mình. Đã là đối ngoại thì nó tự nhiên chỗ này nó biến thành cái pháp trần. Nhưng mà có cái điều sở dĩ lâu nay nó không phải là pháp trần, bởi vì khi mình vừa thấy nó, mình lại đồng hóa nó, mình cho nó là mình. Cho nên chính vì vậy đó là cái suy nghĩ này nó cứ miên man, nó bất tận không dừng được. Khi nào những dòng tư tưởng của mình thấy mà mình không có phân biệt, không nói nó là mình hay không phải mình, tự nhiên mình biết rõ nó thuộc là pháp trần hay là cái duyên quyển hóa bên ngoài, tự nhiên dòng suy nghĩ của mình nó tự dừng. Tâm mình lúc này tự nhiên là không suy nghĩ một cách nó tự nhiên, chứ không phải quý vị ráng không suy nghĩ. Khi nào quý vị ráng không suy nghĩ, quý vị càng suy nghĩ nhiều hơn. Ở ngoài ta nói khi mình muốn quên thì khi lại nhớ thêm đó. Mình quên là bắt đầu mình muốn quên cái gì là nó lại càng nhớ. Mình muốn mình không suy nghĩ lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà đạo Phật dùng cái trí tuệ huệ nhãn của mình thấy rõ tất cả những tư tưởng, những tâm hành của mình đều là cái pháp trần. Khi nhận rõ như vậy, mình không gá cái ngã của mình vô. Mà cái từ mà sư ông hay nói là gá thân mộng đó, là không phải gá cái thân này không. Tự vì nói gá thân mộng đó là phải nói lên thêm một cái thân nữa, nó thuộc về tâm lý của mình, nghĩa là thêm cái thân sanh diệt của cái tâm thức. Cho nên mới nói là có cái biển khổ sanh tử, là chúng sanh cứ sanh đi tử lại, sanh đi tử lại. Nghĩa là một cái tư tưởng mình nó sanh ra, mình suy nghĩ là lúc đó mình sanh ra. Một tư tưởng mình nó diệt đi thì lúc đó mình nó chết đi. Một ngày biết bao nhiêu là cái tư tưởng của mình, thưa quý vị? Nhiều lắm, đúng không ạ? Cho nên một ngày là chúng ta chịu trong vòng luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu lần mà kể. Cho nên nói gá thân mộng tức là không phải là cái thân tứ đại này không, mà gá thân mộng là gá luôn cái thân tư tưởng của chúng ta. Mỗi tư tưởng khởi lên là mình gá vô, mỗi tư tưởng khởi lên cái mình gá vô. Chính vì mình gá vô cho nên mới có sanh tử. Còn mình không gá vô có sanh tử nào đâu, đúng không ạ? Suốt ngày mình không có bị sanh diệt, thưa quý vị. Mặc dù pháp thế gian sanh diệt mà chúng ta không sanh diệt, có phải là quý vị đã bước ra khỏi vòng sanh tử không? Quý vị thấy bước ra dễ không ạ? Dễ nhưng mà không phải ngon, không phải là muốn làm là được. Phải có trí tuệ, phải có trí tuệ. Chúng ta thấy đúng thì tự nhiên là tâm mình nó mới tự an được. Ở đây Ngài mới dùng cái từ là một vật linh. Chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo, tức là mình không nói nó là vật tròn, méo, vuông, tròn, tâm mình là như thế này thế kia, bởi vì tâm mình nó không phải là một cái dạng mà chúng ta nghĩ. Thường thường ta nói là nghe cái câu là tâm đồng thái hư, không thiếu không dư. Mình nghĩ là cái tâm mình chắc nó giống như thái hư á. Hay nói là tâm mình như hư không, quý vị lại nghĩ à, tâm mình như hư không, mà tâm mình có phải như hư không không à? Không có cái chữ như trong này. Vì sao? Không có cái tướng mạo, dù cho tướng thô hay là tướng tế cũng không có tướng mạo. Cho nên không phải là một vật không có cần phải tạo tác gì hết. Quý vị thí dụ như quý vị tạo mới thành, đúng không? Mà thành là thành cái gì? Cho nên vì vậy đó, đã là không rồi, không chứng, không đắc, không chỗ nơi, không chỗ trụ, không có một vật, không có một hiện thể, thì như vậy có chỗ trào cho quý vị bám. Chỗ này giống như là Ngài Thạch Đầu nói, con muỗi nó đậu cái con trâu sắt, không có chỗ bám. Quý vị học tiền là không có cái chỗ nào bám, không chỗ nào nương, không có chỗ nào hết. Chính cái mà không chỗ nương, không chỗ trụ, không chỗ bám, đó mới là tâm thiền. Chỗ này mới thật sự nó mới vượt khỏi ngoài cái tư tưởng và cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên đó, mình mới giải thoát được. lại nói gì tiếng cùng chẳng tiếng, thì cái chỗ này không nói làm sao đến được hết. Vì đến là nó thuộc về cái tư tưởng, bởi vì chúng ta nó theo một cái lề lối tư tưởng từ xưa đến giờ. Làm cái gì chúng ta cũng phải suy nghĩ mình mới làm. Ca dao hay nói có câu mà không có nghĩ xa thì cái quặn gần nó đến. Người ta nói vậy, cho nên lúc nào mình cũng phải lo nghĩ, chăn đón, xét lường nó kỹ lưỡng. Nhưng mà không ngờ tất cả những cái đó nó đều là những cái nguy hại cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì do mình quen cái lề lối đó, cho nên khi mà quý vị tu đạo đó là quý vị cũng phải lo nghĩ và xét lường và định vị, đúng không? Luôn luôn là như vậy. Người ta nói mình không có định vị thì mất định hướng, đúng không? Mà mất định hướng tức là cái con người đó là nó lạc lõng, nó bơ vơ rồi. Nhưng mà thưa quý vị, định vị mà tâm mình lại là vô vị. Ngài Lâm Tế nói là vô vị chân nhân thịt đỏ âu, đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, tức là hồng hồng bạch bạch, chuyện gì ra chuyện đó nó rõ ràng. Tuy là không có hình tướng, không có gì hết, nhưng chuyện gì nó ra chuyện đó. Mới nói là cái tâm của chúng ta nó độc đáo như vậy, chứ không phải là cái chuyện mà nó ngẫu nhiên. Nên gọi là không có chỗ tiếng đâu, bởi vì chỗ tiếng là cái chỗ suy tư nghĩ tưởng của chúng ta. Cho nên đạo nó đi ngược lại thế gian là như vậy. Thế gian thì suy tư nghĩ tưởng, đo lường, cân đong đo đếm, định vị mục tiêu, mục đích, đủ thứ mục hết. Cho nên chúng ta bị lăng xăng lộn xộn, nên không bao giờ mà chúng ta được giải thoát một cách nó thanh thản được đâu. Bởi vì nó thuộc về cái sanh diệt. Bây giờ mình tu mình phải bỏ những cái sanh diệt đó để trở về cái tâm bất sanh bất diệt. Nói vậy quý vị nghĩ bất tâm bất sanh bất diệt là cái gì nữa? Đó là tiếp tục định vị nữa. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là trong học thiền thì phá hết tất cả những cái vướng bận của chúng ta, phá hết tất cả những cái kiến chấp của mình, cho nên mình học thiền rất là khỏe. Quý vị thật ra quý vị bây giờ không theo một cái tâm nào, không giữ một cái tâm nào hết, quý vị khỏe kinh khủng lắm, đúng không ạ? Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị cứ ngồi chăm, vì phải giữ tâm mình nó yên hay là phải để tâm mình nó trụ, bảo đảm là quý vị mệt lắm, bởi vì mình còn giữ mà. Giống như bây giờ dù cho cái ly nước này nó nhẹ cách mấy, quý vị giữ nửa tiếng thôi là cái tay của mình không thể nào giữ nổi nữa, đúng không? Cho nên người ta không biết là cái vật này nặng bao nhiêu, bởi vì người ta chỉ tính là thời gian mình cầm bao lâu thôi, đúng không ạ? Ví dụ như mình cầm nửa tiếng thì cái vật này có thể nó lên tới 50 kg, đúng không ạ? Đó là tùy theo là cái thời gian. Cho nên quý vị càng giữ nhiều chừng nào quý vị càng mệt chừng đó. Bây giờ quý vị ngồi tỉnh bơ lạc quan như vậy nè, tâm mình không có lo, không có nghĩ, không có giữ bất cứ cái gì hết, tâm mình nó vô trụ xứ, tức là không có chỗ nơi. Quý vị thấy khỏe không ạ? Rất là khỏe, tự nhiên là cư trần lạc đạo luôn. Không giữ bất cứ cái gì, không theo duyên một cái duyên nào hết, mọi chuyện nó tự đến nó tự đi, không lo không ưu không sầu không muộn. Quý vị thấy được tự do tự tại không? Cho nên cái danh hiệu Bồ Tát quán tự tại hành tham bát nhã ba la mật đa, vị Bồ Tát mà được tự tại tức là đã hành tham bát nhã ba la mật đa rồi. Cho nên đó là cái sự mà tự do tự tại trong nhà đạo đó, đây gọi là giải thoát. Cho nên mới hỏi là muốn cầu giải thoát, các vị hay nói ai trói buộc ngươi, đúng không? Chỉ mình là theo duyên và mình bị trói buộc thôi. Bây giờ mình học tiếp. Ta từ ngày xưa yết kiến hòa thượng thịt thạch đầu, cũng chỉ dạy cần phải tự bảo hộ. Nên là nói là ngày xưa ngài ở nơi thạch đầu cũng chỉ dạy hãy tự bảo hộ lấy chính mình thôi. Đó là ngày xưa ngài gặp ngài thạch đầu, ngài nói cũng tự bảo hộ. Còn chúng ta mình theo đạo Phật thì mình cũng mong là Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta, lo lắng cho chúng ta. Nhưng mà đối với nhà thiền thì chúng ta phải tự bảo hộ lấy, bởi vì chúng ta có một cái vật linh sẵn, có một cái tâm nó an lành, chúng ta phải tự gìn giữ lấy thôi. Phật Bồ Tát không có cái quyền năng để bảo hộ gìn giữ cho chúng ta. nương vào oai thần Tam Bảo để thành tựu tự thân, chuyển những cái nghiệp xấu thành tựu những cái nghiệp tốt, đạt đến quả vị Niết Bàn cũng từ nơi tâm của mình, chứ không có phải Phật Bồ Tát ban cho chúng ta được. Cho nên phải tự bảo hộ, tự tu hành lấy. Việc này không phải tự các ngươi nói bàn mà được đâu. Tức là việc này không phải là mình nói mình bàn đâu, mà cái mình phải thể hiện nơi tự nơi tâm của mình. Chúng ta tu hành là phải thể hiện một cái tâm nó an lành, không phải là cái chỗ nói và cái chỗ bàn mà được. Bởi vì nói không thể tới, bàn cũng chẳng đi đến đâu. Một cái tâm an lành mới là nhận được Phật tâm. Tất cả mỗi người các ngươi đều tự có một chỗ đức ngồi. Đó là tất cả mọi người đều có một chỗ đức ngồi hết. Ví dụ như quý vị Phật tử đang ngồi ở đây, người nào cũng có một chỗ đức để ngồi hết, đúng không ạ? Một cái câu nói dường như là không có đạo lý gì hết mà nghe thật là thâm thúy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cũng có một hơi thở, cũng có một trái tim, cũng có một cái tâm hồn trong sáng, cũng là một cái con người đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Thì như vậy đó là Ngài muốn nói cho chúng ta là chúng ta đã tự nó đủ rồi, đúng không ạ? Không cần phải thêm. Thường thường mình hay thiếu lắm, mình thiếu cho nên mình mới chạy tìm. Chứ còn nếu mà biết đủ rồi thì như vậy đó là mọi cái nó tự đủ. Lại nghi cái gì? Thiền đâu phải là vật để cho các ngươi hiểu, đâu có Phật khá thành. Tức là thiền á, là không phải là để cho chúng ta hiểu. Bởi vì nó hiểu là nó thuộc về thế gian, nó thuộc về pháp sanh diệt. Rồi Ngài nói cũng đâu có Phật khá thành, tức là cũng không có Phật để mà thành, đúng không ạ? Không có Phật nào để cho chúng ta thành cả, mà chúng ta tự thành tựu nơi chính mình mới là cái điều quan trọng. Đức Phật Thích Ca thở xưa, Ngài giác ngộ Phật tâm, tự bây giờ chúng ta gán cho Ngài đó là Phật, đúng không ạ? Nhưng mà Ngài không có vị trí, không có Phật, cho nên mới nói là vô trụ xứ Niết Bàn. Tức là cái chỗ an trú của Ngài là không chỗ trụ. Ghê không? Ví dụ như mà đã nói an trú thì phải có chỗ. Ví dụ như tôi ở Thiền viện Bảo Chơn thì như vậy còn có chỗ trú. Nhưng mà ở Thiền viện Bảo Chơn mà không phải ở Thiền viện Bảo Chơn là ở Thiền viện Bảo Chơn, quý vị thấy vô duyên không? Không có vô duyên, đúng không ạ? Là ở bất cứ nơi nào mà không bị vướng mắc ở nơi đó, đến đi được tự tại. Cho nên hay nói là các thiền sư ra đi không để lại dấu vết, tức là không dấu vết. Quý vị ở nhà, quý vị lên chùa là quý vị không để dấu vết gì ở nhà hết. Khi mà quý vị từ chùa về nhà cũng không để dấu vết gì ở chùa hết. Cho nên chỗ nào cũng là đạo tràng, nó khỏe như vậy. Cho nên thường thường chúng ta khổ đó là mình không có rõ ràng, mình sống không có rõ ràng. Thường quý vị đó là đi làm, là quý vị đó là bị nặng trĩu vì gia đình. Sáng đi vô thấy cái mặt chầm dầm là biết mới gây lộn với ông chồng rồi, đúng không ạ? Rồi mà khi mà đi về nhà thấy cái mặt chầm dầm nó chắc gây lộn trong hãng rồi, đúng không ạ? Chúng ta sống không có rõ ràng, thưa quý vị. Mỗi thời khắc nó khác nhau, việc qua rồi là không còn. Nó là đúng lý là nó như vậy, nhưng mà đa phần chúng ta sống nó bị lộn đi. Quý vị bây giờ mình đang sống ở trong cái khoảng thời gian này đầy đủ tất cả âm thanh, hiện tượng, hơi thở và sự sống hiện tại mà chúng ta rất ít quan tâm. Và chúng ta cứ quan tâm những cái mà nó đã qua hay là nó sẽ đến. Bởi vì chúng ta không có xác định được cái thời gian mà chúng ta đang sống là thời gian hạnh phúc. Và cái thời gian đó được tự tại mà chúng ta cho đó là cái lạc lẽo, nó chán. Cho nên mình cứ tìm những cái mà nó vui ở những cái quá khứ, mà quá khứ nó qua rồi, vui để mà chết. Bởi vì cái nó đã chết, mình sống với cái chết là mình chết à. Bây giờ quý vị thấy ngày hôm qua quý vị tìm được không ạ? Ngày hôm qua đã chết rồi mà mình sống với ngày hôm qua, có phải là mình chết không? Còn cái tương lai là huyễn mộng, nó không có, mà mình sống với cái tương lai có phải mình bị huyễn mộng không? Cái đang sống mà mình không chịu sống, mà cứ đi sống với cái chết, có phải là mình sống mà mình không sống không? Cho nên vì vậy đó, là đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì, chúng ta không có lưu dấu gì hết, xong là thôi, xong là thôi. Mà trong Cư Trần Lạc Đạo Phú, cái câu đầu đó, Ngài Trần Nhân Tông, Ngài nói nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tức là khi mà nửa ngày cái việc xong rồi, không còn vướng bận gì hết, xong là rồi, xong là rồi. Quý vị hay dùng từ đó là tôi làm xong rồi đó, mà có rồi không ạ? Không, về nhai lại. Tôi nói với bà đó rồi á, mà có rồi chưa? Về cứ nhớ lại chửi tiếp, đúng không ạ? Không rồi, mình không bao giờ mình rồi hết, đúng không ạ? Cho nên mình tập sao mà mình sống nó rồi, xong là thôi, xong rồi cái mình khỏe à, làm xong việc đó là khỏe, khỏi cần dòm dòm, liếc liếc ngó ngó hết. Cho nên nó mình được có tự tại. Cho nên mình học thiền đó, là quý vị thấy đó là mình học thiền rất là khỏe. Cho nên chuyện gì là xong là tất cả mọi chuyện mình buông xuống được. Cho nên vì vậy đó là các vị được giải thoát là bởi vì không vướng mắc những cái gì chúng ta đã có và đang có và sẽ có, đều không vướng mắc. Một chữ Phật hằng không thích nghe, quý vị nghe nói như vậy đó là thấy có vẻ như là mình không có kính Phật, đúng không ạ? Ở đây Ngài chỉ muốn là phô bày một cái tâm an lành, không có một cái chỗ thú hướng. Bởi vì tâm của chúng ta thường thường mình hay thú hướng, nghĩa là thú hướng đến Phật, thú hướng đến chư vị Bồ Tát. Mình tưởng chừng như là mình có hiếu, mình ngoan lắm, nhưng mà cái sự thú hướng này là không đúng ý chỉ của Phật Tổ. Phật muốn chúng ta là hướng về mình, thấy rõ được con người chân thật của mình, chuyển hóa tất cả nghiệp chướng của mình, tự mình được giải thoát. Đó là tâm nguyện của Phật Tổ, chứ không phải Phật Tổ muốn mình thú hướng. Cho nên quý vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng cũng như vậy. Niệm Phật không phải là thú hướng, niệm Phật để nhớ ông Phật sẵn có của mình. Nói nhớ là không phải mình suy nghĩ để nhớ, là khi niệm là chúng ta dừng được tất cả những cái tâm niệm bên ngoài. Chỉ một câu niệm Phật, tự cõi lòng mình nó an lành. Khoảnh khắc này được vô tâm hay được nhất tâm, thì như vậy cái khoảnh khắc này rất là an lành, trong sáng, là quý vị tự nhận ra ông Phật của chính mình. Khi quý vị nhận ra ông Phật của chính mình thì như vậy còn có ngôn từ nào để mà nói, còn có cái danh ngữ nào để mà diễn bày, đây gọi là Phật, đây gọi là Bồ Tát. Cho nên không còn ngôn ngữ gì nữa, chỉ còn một cái bản tâm thôi, gọi là vô tâm, gọi là nhất tâm. Thì như vậy cho nên ở đây Ngài mới nói là không còn cái danh ngữ Phật hay Bồ Tát. Các ngươi tự xem thiện xảo phương tiện từ bi hỷ xả, chẳng phải từ ngoài mà được. Tức là cái thiện xảo phương tiện đó, từ bi hỷ xả không phải từ ngoài mà được đâu, mà phải từ trái tim của mình. Quý vị không có phải là quý vị thấy người ta nghèo khổ rồi quý vị giúp đỡ người ta bằng cái tình thương của quý vị, đây gọi là cái từ bi đâu. Đây không phải là cái từ bi, mà đây thuộc về cái tình cảm của chúng ta. Thương người ta quý vị giúp thôi, chứ không phải gọi là từ bi, đúng không ạ? Cái nghĩa từ bi của trong đạo Phật đó là thương tưởng tất cả chúng sanh, và bi là giúp cho chúng sanh thoát khỏi những cái ràng buộc đau khổ. Đây mới là trọn nghĩa từ bi, đúng không ạ? Chứ còn không á là mình chỉ thương vậy thôi, nhưng mà thương rồi khổ, mình cho người ta mà người ta không xài, hay là người ta làm chuyện gì đó mà nó không đúng là mình khổ đau vô cùng. Cho nên cái tình thương của mình hạn cuộc lắm, bởi vì tâm mình nó chưa yên. Khi tâm mình nó an rồi thì cái từ bi của mình mới phát ra. Quý vị làm cái gì cũng không vướng bận, làm cái gì cũng không vướng mắc, mà tạo một cái phương tiện vô cùng để cho người ta có thể giác ngộ, có người ta hướng thiện được. Nó kỳ như thế này. Có khi chúng ta cho người ta một ổ bánh mì, người ta không có biết ơn, hay người ta vội quên đi. Có khi quý vị cho người ta một ổ bánh mì, lòng người ta khắc kỷ như thế này: một mai nào đó tôi được giàu có, tôi sẽ giúp đỡ những người cơ bừng khốn khổ như tôi bây giờ. Vì sao? Bởi vì họ chẳng những họ nhận được ổ bánh mì của chúng ta, còn nhận được cả một trái tim của mình nữa. Có những trường hợp đó nó xảy ra khi mà chúng ta phát ra được một cái tâm từ bi từ nơi cái bể tâm nó an lành, cảm được người khác như vậy. Cho nên quý vị cứ ngỡ là đi từ thiện là tốt, đúng, nhưng mà quý vị tâm mình nó chưa an, quý vị làm từ thiện không có kết quả. Tâm quý vị an rồi, gửi một gói quà đến, họ cảm động, chấn động có cõi lòng, họ phải phát tâm tu hành để đền đáp lại, hay họ khởi một cái nguyện lực lớn gì đó là từ nơi trái tim của họ. Đây thực sự mới từ bi. Cho nên người ta ở đây ngài mới nói là từ bi hỷ xả. Tâm mình an lành mình mới thể hỷ xả được. Còn bình thường mình nói xả thì xả chứ, nhưng mà giữ đó à. Ví dụ như ai nói chuyện gì cái nói thôi tôi xả rồi nha, nhưng mà có xả chưa? Để ở trong lòng chưa chịu xả, mà dồn ba bốn thứ gặp người ta, người ta đụng, lúc đó mình mới xả, mà xả vô mặt người ta. Chứ không phải là buông xả giống như là cái nghĩa là gọi là tâm an lành. Nghĩa là khi tâm an lành rồi, tự nhiên là trí huệ của mình nó phát ra, thấy các pháp nó là hư giả, là quyển mộng, không có gì đáng. Ngày hôm qua bạn làm tôi đau khổ, nhưng ngày hôm nay tôi thấy bạn khổ hơn tôi. Thấy cái người khổ hơn mình, nỡ nào mình lại khiến cho người ta khổ hơn, đúng không ạ? Làm sao mà có thể người ta khổ hơn mình khi mà người ta hại mình? Bởi vì khi tâm mình an lành, thấy họ quá nhiều tham sân si và phiền não. Bởi vì cái tâm an lành, cái tâm Phật và cái tâm Bồ Tát, thấy chúng sanh khổ không phải là thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu của cải vật chất đâu, mà thấy chúng sanh khổ bởi vì chúng sanh đó quá nhiều tham sân si và phiền não. Cái người họ mang đến cho mình đau khổ bởi vì họ quá nhiều đau khổ, họ mới mang đến đau khổ cho mình. Chỉ có người trí họ mới nhận định ra được điều đó thôi quý vị. Còn chúng ta ai mà làm cho mình đau khổ là mình thù ghê lắm, đúng không ạ? Còn bậc thức giả tức là cái người thức tỉnh cuộc đời đó, tâm họ an lành đó, họ thấy người mà mang đến đau khổ cho mình, người đó họ rất nhiều đau khổ, đầy quá mới tràn qua mình, đúng không ạ? Đâu phải tự nhiên, nếu mà họ có thể kiềm chế được, họ kiềm chế được mà đau khổ quá chừng luôn, quá tham sân si, quá phiền não, quá sức là đau khổ. Tâm mình an lành mình mới thấy được điều đó quý vị, còn tâm mình nó lộn xộn đâu có thấy được đâu. Cho nên tâm an lành từ bi hỷ xả với phát, không phải từ bên ngoài mà được. Chẳng dính một tức vuông, tức là không có dính mắc một chút xíu nào cả. Thiện xảo là văn thù, phương tiện là phổ hiền. Đó là thiện xảo, tức là Bồ Tát văn thù. Phương tiện tức là phổ hiền. Cho nên hai câu gọi là phương tiện thiện xảo, là cái phương tiện phổ độ chúng sanh. Cho nên quý vị thấy Đức Phật ngồi chính giữa, hai bên, một bên là văn thù, một bên là phổ hiền, đúng không ạ? Là hai vị Bồ Tát này trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca hoằng pháp, là cũng là cái hình tượng, biểu tượng, biểu trưng là một cái người tu là phải có tâm an lành, phải có cái phương tiện khéo léo để mà dẫn dắt người khác. Các ngươi lại nghĩ gì, tìm đuổi vật gì? Vậy mà mình còn nghĩ cái gì nữa, còn đuổi theo vật gì nữa? Chẳng cần hằng cầu, chẳng rơi vào không, tức là không cần cầu mong, cũng không có rơi vào không. Thường thường á là quý vị đó là nói mình không mong cầu gì hết, cho nên như vậy mình không mong cầu là mình không còn gì hết, đúng không ạ? Cho nên là không có phải, đạo Phật không như thế, không có không không. Cho nên mới nói trí tuệ bát nhã là không. Quý vị đừng có nghĩ là không có gì hết, mà phải nói là không vướng bận bất cứ cái gì hết, không dính mắc bất cứ gì hết, buông hết tất cả hằng xả. Thì như vậy đó, là đây gọi là cái tâm không, là không vướng mắc, chứ không phải là không có gì. Ví dụ như đó, hồi nãy luận về cái chỗ vô trụ xứ niết bàn, tức là ở tất cả chỗ nơi mà không vướng bận tất cả chỗ nơi, không có nghĩa là không có chỗ nơi, đúng không ạ? Mình nghe thì thấy nó cũng hơi khó khó, nhưng mà thật ra đúng đúng đạo lý là ở nơi đó mà không vướng bận nơi đó, mà không rời nơi đó, thì như vậy đó mình mới được tự do, mới được tự tại. Học giả thời nay lăng xăng lộn xộn, cho là tham thiền hỏi đạo. Đó là thời nay thì lăng xăng lộn xộn, rồi hỏi thiền hỏi đạo cho là tu ngon rồi đó. Ta dạo này không đạo có thể tu, không pháp có thể chứng. Tức là ta lúc này á, là không có đạo để mà tu. Cho nên ngài Triệu Châu đó, có ông quan tới hỏi ngài, ngài là đang tu đạo chăng? Thì ông ngài Triệu Châu mới nói, nếu bảo lão tăng tu đạo, tức đây là cái việc họa đến rồi. Bởi vì đạo không có chỗ nơi mà tu cái gì, chứng cũng không có chỗ chứng mà làm sao mà tu. Cho nên không tu không chứng mới là cái chỗ xuất cách. Nói như vậy quý vị thấy nó xa, nói như vậy mình tu cái gì? Thưa quý vị, không tu gì cả. Quý vị còn tu là quý vị còn vô minh. Vì sao? Bởi vì các pháp thế gian là hư giả, là huyễn mộng. Quý vị tu cái gì? Quý vị bỏ cái gì? Quý vị giữ cái gì? Còn tu, còn giữ, còn bỏ là còn vô minh. Cho nên đạo là giác ngộ, không luận tu. Quý vị giác ngộ, đây gọi là đại tu. Đại tu, đại tu tức là tu bổ toàn bộ. Ví dụ như bây giờ cái chùa mình á là nó hư gốc, quý vị sửa lại gọi là tiểu tu, đúng không ạ? À, hư nửa chùa thì hơi trung tu, mà sửa nguyên cái chùa gọi là trùng tu, đúng không ạ? Đó là làm nguyên cái chùa đó. Thì như vậy đại tu tức là sửa toàn bộ. Khi mình giác ngộ, đây là đại tu, chuyển hóa cả tâm thức của mình. Ngày xưa mình mê theo cái duyên trần, theo duyên pháp. Bây giờ ngộ rồi, duyên trần, duyên pháp không thật, cho nên còn tu không? Không còn tu. Đạo chỉ luận là giác ngộ, không nói tu chứng. Đây là cái tâm thiền, là cái được thuộc về cái chân lý. Ta dạo này không có chỗ để tu, cũng có pháp để chứng. Miếng ăn, thức uống, mỗi cái tự có phần, đâu cần phải nghi ngờ. Ví dụ như mình ăn rau thì có vitamin C, ăn khoai lang tây thì có đạm, cơm gạo cũng có đạm, dầu mỡ cũng có phần của nó, đường đủ thứ vào trong cơ thể, mỗi cái đều có phần, đừng có nhiều quá thì nó cao thôi. Cho nên đó là mỗi vị đều có phần, ý nói là muôn vật muôn pháp tự có vị của nó, không cần phải dính mắc gì hết, không cần phải nghi ngờ gì hết. Mỗi nơi mỗi chỗ có cái gì, tức là không có gì hết, tự do như vậy. Nếu biết Thích Ca, tức là ông già phàm phu, các ngươi phải tự xem xét lại. Quý vị nghe nói vậy là quý vị nghe quỉnh ai dám nói Đức Phật Thích Ca là ông già phàm phu không? Không dám nói như vậy. Bởi vì cái quan điểm của chúng ta, Phật là thánh giả, chúng sanh là phàm phu, nhưng mà bậc giác ngộ các ngài không thấy như vậy. Cho nên chính Đức Phật Thích Ca, ngài nói Như Lai và chúng sanh giống nhau, không khác gì hết. tự mình phân biệt ra. Cho nên có đây là thánh giả, đây là phàm phu. Tâm mình thanh tịnh thì không có phàm phu, không có thánh giả. Bây giờ quý vị thấy quý vị với Phật có khác gì không ạ? Khác chăng chỉ là cái mê lầm thôi, chứ còn Phật và chúng ta không khác gì cả. Mình cũng có Phật tâm, và hiện tại mình có tham sân si phiền não, mình thấy mình khác. Nhưng mà ông Phật thấy mình là một vị Phật không khác gì hết. Vì sao? Bởi vì Phật thấy cái tham sân si phiền não mà chúng ta đang đeo mang đó, nó là ảo chứ không phải là thật, có cũng như không. Cho nên chúng sanh thành Phật mà không nhận ra mình thành Phật, đó là cái điều mà Đức Phật thấy như vậy, đúng không ạ? Cho nên ở đây Ngài phá chấp là nên biết. Nếu mà biết Phật Thích Ca là ông già phàm phu thì các ngươi tự xét lấy, tức là Phật Thích Ca giống như bao nhiêu chúng sanh khác, đúng không ạ? Không khác gì hết. Bởi vì cái mê lầm có thật không? Các pháp thế gian cũng không thật. Đức Phật Ngài thấy vậy, Ngài thành Phật rồi. Chúng ta không thấy vậy, tạm gọi là phàm phu. Mai mốt mình thành Phật cũng y chang à, cũng ngồi ngang hàng thôi. Đức Phật không cho mình ngồi thấp đâu, Đức Phật muốn để mình ngồi ngang hàng. Cho nên lúc mà Đức Phật còn tại thế, đệ tử của Ngài là Ngài Ca Diếp. Một bữa nọ Ca Diếp vừa đến, Ngài mới dời sang một nửa Ca Diếp lên ngồi chung với Như Lai. Như vậy Ngài muốn để địa vị của chúng sanh bằng địa vị Ngài. Mà đây là cái chân lý, chứ không phải Ngài khiêm tốn, đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy thôi. Cho nên trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành, đã thành Phật hết rồi, không có người nào chưa thành Phật cả. Nhưng mà có điều chúng ta chưa đủ cái năng lực để thấy được như vậy. Nếu mà quý vị thấy được các pháp thế gian là hư giả, quyển mộng và không vướng bận gì hết, tâm mình nó tự an. Khi tâm mình nó tự an thì không còn so sánh là cao thấp, lớn nhỏ, hơn thua được mất gì hết. Tự nhiên chúng ta thành Phật. Cho nên Phật là chúng sanh, chúng sanh là Phật, hai chỉ một thôi, không khác gì hết. Đây mới là cái chỗ, là cái tâm thiền các ngươi phải tự xét lấy. Chớ để người mù, dẫn đám người mù kéo nhau rơi vào hầm lửa, tức là không có nhận thấy được cái chỗ đó mà chúng ta bị mê hoặc bởi cái người chưa giác ngộ, nói là còn có đạo, còn có chỗ chứng, còn chỗ thú hướng, còn chỗ cầu sinh. Thì như vậy đó là quý vị theo như thế, đó là quý vị rơi vào trong cái hầm lửa. Lửa gì? Là bị lửa vô thường sanh diệt thiêu đốt chúng ta. Nếu học đạo mà không có cái chánh kiến là chúng ta dễ rơi vào những cái lạc lối như vậy. Màu sắc mập mờ, tức là đêm tối hai đường. Màu sắc mập mờ tức là đêm tối hai đường. Trong cái vô minh đó có hai con đường, một là thiện, hai là ác. Mà mập mờ tức là quý vị lạc vào trong đường ác mà không biết tại sao rơi vào đường ác, lạc vào đường thiện mà không biết tại sao mình được đường thiện nữa. Cho nên quý vị nói quý vị hưởng mà không hưởng gì đâu. Thí dụ như bây giờ quý vị làm phước, quý vị lên cõi trời. Khi lên cõi trời quý vị cũng không biết vì sao mà mình được lên cõi trời. Quý vị chỉ thấy một đồng tử sanh ra và hưởng phước, hết phước là rớt xuống. Mình cũng không biết tại sao là mình được hưởng như vậy nữa, mập mờ như thế. Xuống đường ác, vào trong địa ngục, quý vị cũng không biết tại sao mình phải rơi vào đây nữa. Còn quý vị giác ngộ rồi, đến chỗ nào quý vị biết chỗ đó, thông luôn cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên tất cả nó rối loạn lắm. Cho nên Ngài mới nói vô sự trân trọng, tức là phải quý trọng cái vô sự, tức là không có vướng bận hết tất cả những cái nhân duyên của thế gian, những cái duyên bên ngoài, những cái chuyện mà nó pháp quyển mộng của thế gian, thì tự nhiên là quý vị được tự do, quý vị được tự tại, tâm mình nó sẽ được trong sáng thôi. Tóm lại là đạo Phật là đạo giác ngộ, khi giác ngộ là chúng ta được giải thoát, không có chỗ nơi, không có chỗ trụ, không chỗ đến, không chỗ đi. Niềm tin chúng ta phải có, phải giữ, đó là chúng ta có một vị Phật, có một vật linh, chúng ta phải bảo dưỡng, gìn giữ để cho tâm mình được trong sáng trọn vẹn, sống thực sự là chính mình, sống phải là sống chứ không phải sống như là chết. Cho nên á, là trong kinh thường nói tất cả chúng sanh tuy sống mà chết, tức là thấy sống mà chết, bởi vì cứ sống với cái sanh diệt thôi, trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ đồng hóa với muôn pháp, cái gì cũng nói là ta, cái gì cũng nói là của ta, mà thật sự cái ta, cái của ta nó chỉ là cái giả thôi, nó không có thật. Mà cái thật là một cái tâm trong sáng, một cái tâm mà nó không vướng bận bất cứ cái gì hết, không trụ trước bất cứ một cái chỗ nào hết, được tự do tự tại, gọi là vô trụ xứ niết bàn. Cho nên vô sự trân trọng. Hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.